بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وسيدنا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبعد thì chúng ta tiếp tục học bài 40 hadith Arwin al-Nawawi. Hôm nay chúng ta qua cái hadith thứ 25. Thì trước tiên là chúng ta đọc về nguyên nhân cái hadith. An Abi Dharr radiyallahu anhu aydan anna unasan min ashabi rasulillahi qalu lin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam ya rasulullah zahaba ahlud dusur bil ujur yusalluna kama nusalli ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا Ya Rasulullah, ata'ti ahaduna shahwatahu fayakunu lahu fiha ajr? Qal, ara'aytum law wada'aha fi haramin akana 'alayhi wizr? Fakadhalika idha wada'aha fil halal kana lahu ajr. Rawahu Muslim. Thì cái hadith này nó được dịch với nội dung như sau. Ông Abi Dharr, một vị sahaba của Nabi sallallahu alaihi wasallam tên là Abi Dharr radiyallahu anhu, ông ta kể có một nhóm người sahaba nghèo đến gặp Nabi sallallahu alaihi wa sallam và nói: Thưa Rasulullah, những người giàu đã lấy hết đi rồi ân phước. Họ hành lễ salat giống như chúng tôi hành lễ và họ nhịn chay giống như chúng tôi nhịn chay, nhưng họ có thêm tài sản và tiền bạc của mình để sadaqah. Thì Nabi sallallahu alaihi wa sallam mới nói: Chẳng phải Allah subhanahu wa ta'ala ban cho các ngươi những điều để các ngươi sadaqah hay sao? Thì tất cả mọi lời tasbih, tức nói subhanallah, được xem là sadaqah. Mọi lời takbir, tức nói Allahu Akbar, được xem là sadaqah. Những lời tahmid, tức nói alhamdulillah, được xem là sadaqah. Và những lời tahlil, tức là nói la ilaha illallah, được xem là sadaqah. Và kêu gọi mọi người làm điều tốt đẹp, được gọi là sadaqah. Và cấm cả mọi người làm điều xấu, cũng là sadaqah. Và kể cả các ngươi giải quyết sinh lý, cũng được xem là sadaqah. Thì cái chữ sadaqah trong cái hadith này nó có nghĩa là bổ thí. Thì mọi người mới hỏi chứ: Thưa Rasul, chẳng lẽ chúng tôi giải quyết sinh lý của mình cũng được gọi, cũng có được ân phước ạ? Thì Nabi sallallahu alaihi wa sallam nói: Các người nghĩ thế nào nếu như cái người đó giải quyết sinh lý bằng con đường haram, chẳng phải người đó sẽ bị mang tội hay sao? Thì cứ như thế, khi người đó giải quyết bằng con đường halal, người đó sẽ được ân phước. Hadith do Muslim ghi lại. Thì bây giờ chúng ta đi vào phân tích cái hadith. Thì có một nhóm người nghèo. Thì nhóm người nghèo này chúng ta không cần biết là họ là tên tuổi về xác diện họ và số lượng họ bao nhiêu, nhưng mà họ là một nhóm người nghèo, cũng là sahaba của Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Họ đi đến gặp Nabi sallallahu alaihi wa sallam để họ than. Mà sahaba Nabi họ than không phải là họ than sự nghèo của họ, là họ than là: Thưa Nabi, tôi nghèo quá không có gì ăn. Thưa Nabi, tại sao tôi như dạy cho tôi cách để làm giàu? Họ không quan trọng đến cuộc sống giàu có của trần gian. Họ nghèo nhưng họ vừa hài lòng và họ thỏa mãn những gì mà họ đang có. Nhưng mà họ đi than đây không phải là họ than về những gì mà họ đang khốn khổ, mà họ than đây vì ân phước họ không làm được giống như những người giàu. Subhanallah. Còn những người nghèo thời nay thì khác. Họ chẳng quan tâm gì đến mặt tôn giáo gì cả. Khi mà họ đã rơi vào tình trạng nghèo thì họ cứ mãi mê làm luận tìm cách để cho mình giàu. Nhưng họ cứ mãi mê lấn sau đến khi họ sực tỉnh thì họ đã một chân nằm trong mồ và một chân nằm trên giường bệnh. Thì chúng ta thấy khi đến trường đó, người nghèo đó lại mất đi cả hai, mất luôn cả trần gian và mất luôn cả ngày Akhirah. Còn sahaba ngày xưa thì khác, họ nghèo, họ thỏa mãn về cuộc sống hiện tại của họ khó khăn, nhưng họ lại trở nên giàu có vào ngày sau. Thì họ tranh đua với những người giàu, không phải tranh đua ở trần gian mà tranh đua ở ngày sau kìa. Thì họ đến mới nói: Thưa Nabi, những người giàu lấy hết ăn phước rồi. Câu nói này không phải là họ ganh tị họ để làm mất đi những cái làm cho những người giàu đó mất đi hết những cái bổng lộc họ đang có. Không, mà họ muốn làm sao, cách nào đó, tìm cách để họ đạt giống như những người giàu đã làm. Tại Tại vì những người giàu họ hành lễ solat giống như họ hành lễ solat, nhịn chay giống như họ nhịn chay, nhưng họ lại có thêm tài sản của mình, bổng lộc của mình để bố thí sadaqa, đó làm thêm nữa, trong khi họ không có cái gì để mà bố thí hết. Thì những người nghèo đến nói như vậy không phải là họ muốn chống đối lại định mệnh của Allah subhanahu wa ta'ala, mà họ đến nói để muốn được tìm cách để mà đạt được những gì mà người giàu đã đạt mà thôi. Thì Nabi sallallahu alaihi wa sallam mới dạy họ cách để mà họ sau đó có giống như những người anh em giàu có đó. Thì Nabi sallam nói chẳng phải Allah subhanahu wa ta'ala dạy các ngươi cách để các ngươi sau đó có hay sao, dạy cách để các ngươi bố thí hay sao? Chỉ cần các ngươi làm, cho dù không có tiền thì các ngươi vẫn có thể làm được nó, và các ngươi xem đó được gọi là sự bố thí. Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam nói thì các ngươi ngồi, các ngươi nói subhanallah thì đó là sadaqah, alhamdulillah cũng là sadaqah, Allahu akbar là sadaqah, la ilaha illallah sadaqah, thì tất cả những lời tasbih Allah subhanahu wa ta'ala thì được xem đó là sadaqah. Và thậm chí cái việc mà các ngươi giải quyết sinh lý của mình, đó là điều tất yếu của mỗi người, nam cũng như nữ, tất cả đều muốn giải quyết sinh lý hết. Thì câu nói đó làm cho tất cả sahaba trên này ngạc nhiên. Họ hỏi lại, thưa Nabi, chẳng lẽ chúng tôi giải quyết sinh lý, điều tất yếu của ai cũng có, của mỗi người con người, chẳng lẽ cũng được xem là sự bố thí hay sao thưa Nabi? Thì Nabi sallallahu alaihi wa sallam không trả lời họ đúng hay sai. Thế giới lời liền mà Nabi đặt một câu hỏi ngược trở lại, để cho họ, làm cho họ tập trung hơn, làm cho họ sẽ hiểu sâu hơn, và làm họ sợ có lẽ là khó quên hơn. Thì Nabi sallallahu hỏi, các người nghĩ sao nếu như người đàn ông đó họ giải quyết sinh lý bằng con đường haram, tức gì nè, tức họ có vợ nhà nhưng mà họ không muốn giải quyết sinh lý bằng con đường với vợ mình mà đi tìm con đường khác, đó là haram gì nè, với những người phụ nữ bên ngoài, thì họ có bị mắc tội hay không? Tất nhiên là mắc tội. Thì tương tự như vậy, nếu như họ giải quyết bằng con đường halal, tức giải quyết sinh lý với vợ mà Allah cho phép gần gũi, thì cái sự giải quyết đó được xem là sự bố thí, thì anh ta sẽ được ban thưởng cho sự giải quyết sinh lý đó. Thì subhanallah, Islam là một tôn giáo luôn quan tâm đến cuộc sống của con người, và Islam là tôn giáo khuyến khích vợ chồng nên quan tâm đến nhau nhiều hơn, kể cả khuyến khích gần gũi nhau nhiều hơn, tại trong sự gần gũi được xem là sự bố thí và được ban thưởng cho sự gần gũi đó. Thì trong Islam, giống như ông Anas bin Malik và Ali bin Abi Talib, họ nói ta thích làm cho mình đẹp hơn để cho vợ ta ngắm, giống như ta thích cô ta sửa soạn cơ thể đẹp để cho ta ngắm, thì đó là cuộc sống hạnh phúc của gia đình, chứ không phải như ngày hôm nay những người cà phê chúng ta thấy. Khi đối với người phụ nữ ở nhà gần chồng thì họ lại ăn mặc một cách rất là đơn giản, rất là sơ sài, và chẳng có trang điểm, chẳng quan tâm đến thể xác của mình. Nhưng khi chuẩn bị ra khỏi nhà trong một đám tiệc hay trong một dạ hội hay một đi đâu đó, thì họ lại ăn mặc rất là sặc sỡ, rất là đẹp, trang điểm rất là tỉ mỉ, làm cho những người bên ngoài, đàn ông bên ngoài khen được cái gì trong những lời khen của người đàn ông bên ngoài đó. Trong khi trở về nhà, cuộc sống trong gia đình mới là cuộc sống quan trọng của người phụ nữ, và cuộc sống quan trọng của gia đình, hạnh phúc được bắt đầu từ hai người kết nạp, do hai người bồi đắp cho nhau. Thì chúng ta hãy nên nhớ, nếu là vợ chồng thì cần phải quan tâm tới nhau nhiều hơn khi hai người ở trong nhà. Người này cần phải làm đẹp cho người kia xem, và ngược lại người kia cần phải làm đẹp cho người này xem. Có như thế thì hạnh phúc gia đình nó mới có vững chãi và bền vững, giống như Sahabat đã nói. Thì có như thế thì vợ chồng nó mới có hứng thú và cảm thấy muốn gần gũi người phụ nữ của mình hơn. Bằng ngược lại thì sẽ dẫn đến vấn đề mặt hạnh phúc gia đình, tại vì do những người bên ngoài, phụ nữ bên ngoài luôn làm đẹp cho người chồng mình thấy, trong khi mình không làm đẹp, mình chỉ làm đẹp cho những người khác ngoài chồng mình thấy, thì mất đi hạnh phúc của một người phụ nữ chúng ta. Thì bây giờ chúng ta qua cái phần kế tiếp, đó là những cái bài học rút ra từ hadith. Bài học đầu tiên là tất cả sahaba của Nabi sallallahu alaihi wa sallam họ rất nghèo. Đa số hoàn cảnh của sahaba xưa họ nghèo, nhưng họ nghèo, họ không quan tâm đến cái sự nghèo của mình. Họ không quan tâm đến là cuộc sống của mình ngày hôm nay nó bằng hàng, ngày mai mình phải làm cách nào cho giàu hơn, hay là mình phải đi buôn bán như thế nào cho nó được cuộc sống sung túc hơn. Họ không quan tâm đến đó nhiều, mà họ chỉ đi tìm sự cuộc sống đủ ăn là họ thỏa mãn. Họ hài lòng định mệnh nó sẽ là sắp đặt cho họ là một người nghèo của cuộc sống trần gian. Nhưng họ về mặt đời là vậy, con về mặt đạo. Thì họ không bao giờ để như vậy, mà họ luôn tranh đua. Họ tranh đua về mặt đạo là họ luôn tìm cách làm và nhiều hơn, và họ sẽ cảm thấy khó chịu nếu như họ làm ít hơn, hoặc là họ sẽ cảm thấy không hài lòng khi họ không thể làm giống như những người khác làm. Rồi tranh đua thì tất cả Sahaba Nabi là những người có tâm trạng như thế. Họ là những người muốn đi tìm ân phước, muốn đi tìm sự giàu có của ngày sau, chứ không phải đi tìm những gì mà hiện tại của họ. Tại họ biết, họ biết là cuộc sống ngày sau mới là cuộc sống trường tồn, mới là cuộc sống mãi mãi. Còn trần gian này rồi nó sẽ qua sau khi họ nhắm mắt trở về với Allah Subhanahu wa ta'ala. Và chuỗi ngày ở đây rất là ngắn, rất là ngắn. Nhưng còn sau khi cái chết, đó là một chuỗi ngày vô tận, không có giới hạn của nó. Nên họ muốn chuẩn bị tận dụng những gì của trần gian này để trở về để mà hưởng thụ ở ngày sau. Nên họ đã đi tìm đến Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mà than rằng họ không có gì đó làm giống như những người giàu đã làm, không có tiền, không có tài sản để mà bố thí giống như người giàu đã bố thí. Bạo thứ hai là những người Sahabat ngày xưa, họ giàu nhưng họ không dùng đồng tiền của mình làm những gì là chống đối lại Islam, cũng không dùng đồng tiền của mình làm những gì mà Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cấm, mà họ dùng đồng tiền của mình làm hài lòng Allah, như lấy đồng tiền của mình đi bố thí, dùng tiền của mình đi giúp đỡ những người nghèo, dùng đồng tiền của mình xây dựng những cái gì đó có lợi ích. Thì điển hình trong số của họ đó là Uthman bin Affan radiyallahu anhu. Ông ta là một người rất là giàu, mà sự giàu của Uthman là một sự giàu chúng ta nghe rất là kinh ngạc. Chắc chắn rằng chúng ta nghe về Uthman, sự giàu của Uthman sẽ rất là kinh ngạc. Trong một trận, trong lần Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kêu gọi mọi người đánh nhau ở trận Tabuk, thì lúc đó là chuẩn bị đánh trận với quân Hy Lạp, thì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kêu gọi mọi người quyên góp tiền bạc và tài sản và những gì có thể quyên góp để mà chuẩn bị cho cuộc đánh với quân Hy Lạp. Thì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kêu gọi thì Uthman bin Affan nghe được. Uthman đem đến cho Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam một bao vàng, một bao vàng dinar, đồng tiền dinar bằng vàng, những cái đồng tiền bằng vàng loại dinar, đem lên cho một bao đổ trước mặt Nabi. Thì Uthman đi về, thì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mới gọi tiếp. Thì Uthman nghe Nabi gọi tiếp, thì Uthman đem đến một bao vàng thứ hai đổ trước mặt Nabi. Giờ Uthman quay trở về, và Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam vẫn chưa đủ số lượng để mà đi xuất trận. Thì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kêu gọi tiếp tục. Uthman đem đến cho Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam một cái bao vàng thứ ba đổ trước mặt Nabi. Thì lúc đó nỗi vui mừng và phấn khởi của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam thể hiện rõ ràng trên gương mặt. Thì Nabi mới hốt như vàng trước mặt mình, hốt giống như chúng ta mà có cái đống lúa chúng ta hốt dở lên, chúng ta rải xuống, hốt rải xuống. Thì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói: kể từ ngày hôm nay trở đi, Uthman có làm gì nó làm, Allah Subhanahu wa ta'ala tha thứ hết tất cả tội lỗi của nó. Subhanallah. Cái sự đó có nhiều làm cho ân phước của Uthman trở nên nhiều, nhiều đến nỗi là bảo vệ luôn ông ta, bảo đảm rằng tội lỗi của ông ta sẽ không bao giờ vượt qua được cái mức giới hạn của phần thưởng. Thì chúng ta thấy cái giá trị của người Sadaqah. Bài học thứ ba là những cái việc làm hành đạo về liên quan đến thể xác thì đó là cái hành đạo chung cho tất cả mọi người, không phân biệt hang, không phân biệt sang hèn, không phân biệt lớn nhỏ, không phân biệt mạnh hay khỏe, mạnh hay bệnh hoạn. Thì giống như hành lễ Salah và nhịn chay, thì người giàu cũng như người nghèo đều phải nhịn chay và nhiều phải hành lễ Salah, và phải làm những cái nhiệm vụ khác. Và đôi khi người nghèo lại hành đạo còn nhiều hơn và đầy đủ hơn và hoàn thiện hơn và tốt đẹp hơn cả người giàu. Tại vì người giàu họ bận rộn với tài sản của mình, họ bận rộn với việc làm của mình, còn người nghèo thời gian của họ rộng rãi hơn, họ có cơ hội nhiều hơn để mà hành đạo. Thì người nghèo cơ hội hành đạo nhiều hơn và tốt hơn và đẹp hơn và hoàn chỉnh hơn và toàn mỹ hơn đối với những người giàu. Thì những người nghèo đúng là những người nghèo, đó cũng là cái lợi ích của chúng ta. Chúng ta đừng có quan tâm quá đến cuộc sống trần gian này, mà hãy chuẩn bị cho một ngày mà chúng ta rời khỏi nó kìa mới là ngoài quan trọng. Thời gian chúng ta sống trên đời này, cho dù nó có ra sao rồi nó cũng sẽ hết, và những gì chúng ta sẽ đối diện với nó là mãi mãi. Thì chúng ta hãy quan tâm nhiều hơn giống như với Sahaba của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đã quan tâm tốt đẹp cho chúng ta cả trần gian này và cả ngày sau. Tại vì nếu chúng ta đã động cực lực rồi mà vẫn chưa thấy được cái đồng tiền, thì chúng ta dù có làm cực hơn nữa cũng chưa chắc chúng ta sẽ thấy được nữa. Thì chúng ta cứ việc làm với một tốc độ bình thường chúng ta hàng ngày, mức lương chúng ta sống hàng ngày, chúng ta hãy thỏa mãn nó đi. Và chúng ta hãy dành hết thời gian còn lại để mà hành đạo với Allah Subhanahu wa Ta'ala, đọc Quran, tasbih, zikir, giống như chúng ta xem đó là sadaqah, để chúng ta gia tăng thêm các ân phước và cái giá trị trên cái bàn cân tốt đẹp chúng ta vào cái ngày đối diện với Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bài học thứ tư đó là trong những cái lời tasbih và Nabi Sallam xem đó là sadaqah. Thì trong đây tasbih đây á, nó gồm có hai loại, thứ nhất là sunnah, thứ hai là wajib. Những cái lời tasbih được sunnah giống như là Allah Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, những cái đó là tasbih wajib khi trong hành lễ salah. Giống như Allah Akbar takbir ihram và Allah Akbar, những cái takbir mà chúng ta thay đổi động tác, thì đó là những cái điều bắt buộc chúng ta phải làm, wajib chúng ta. Còn những cái điều tasbih sunnah thì giống như chúng ta ngồi hàng ngày, chúng ta đọc Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah Akbar. Thì những cái tasbih đó được gọi là sunnah, thì những cái đó được gọi là sadaqah. Và những cái tasbih được xem là sunnah nữa, đó là những tasbih sau khi chúng ta hành lễ salah fardu xong, giống như đọc zikir 33 lần, Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar 33, mỗi thứ 33 lần. Và la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Một cha là cộng thêm nữa là 100 lần. Thì đó là những cái đó được gọi là tasbih, là những cái đó là sunnah. Và cái việc ra lệnh mọi người làm điều tốt, cấm cản mọi người làm điều xấu cũng được gọi xem là sau đó có hay là bố thí. Thì chỗ này nó có hai loại, một loại là wajib và một loại là không phải là wajib. Thì chúng ta đi vào cái đầu tiên là chúng ta ra lệnh mọi người làm điều tốt. Thì trước tiên đó, khi chúng ta ra lệnh làm người tốt thì chúng ta cần phải có hai điều kiện. Chúng ta cần phải có hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất, cái người đó phải là người am hiểu về vấn đề mình muốn ra lệnh. Tức mình vấn đề mình muốn kêu gọi người ta làm thì mình phải là người hiểu biết về nó trước kia đã. Hiểu rõ ràng, có bằng chứng rõ ràng về nó. Nếu như chúng ta là người không hiểu về nó thì chúng ta không được phép kêu gọi mọi người đến với nó. Tại làm sao chúng ta có thể kêu gọi mọi người đến với điều mà chúng ta không rõ về nó? Thì đó là điều kiện đầu tiên. Và điều kiện thứ hai là chúng ta phải biết được rõ ràng là cái người đó đã bỏ đi, không làm đi cái điều đó. Trước khi chúng ta gì, chúng ta cần phải tìm hiểu coi người đó có làm hay chưa. Nếu người đó chưa làm thì chúng ta mới ra lệnh họ làm. Còn nếu họ làm rồi, chúng ta không ra lệnh. Thí dụ là trong một lần này, vị Sallallahu Alaihi Wasallam đang đọc thuyết giảng, thì có một người đàn ông bước vào một ngồi. Thì này, vị Sallallahu Alaihi Wasallam hỏi chứ Asolate, anh đã hành lễ Salat Sunnah chưa? Thì ông ta mới nói chưa thưa Nabi. Thì Nabi Sallam mới bảo Qum fa salli rak'ataini wa tajuzu fihima. Thì Nabi bảo hãy đứng dậy hành lễ salat hai rak'at, sau đó anh được phép ngồi. Thì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đã ra lệnh cái người đàn ông đó, sau khi Nabi biết được người đó đã bỏ đi cái điều tốt đẹp, bỏ đi những cái điều nên làm. Thì chúng ta trước khi muốn ra lệnh một người đó làm điều gì thì chúng ta cần phải hiểu rõ người đó đã bỏ cái điều đó thì chúng ta mới được phép ra lệnh. Còn nếu như chúng ta không hiểu rõ thì làm sao chúng ta ra lệnh người ta được. Và thứ hai là chúng ta qua phần cấm cả mọi người làm điều haram. Thì trước thì nó cũng có một ba điều kiện. Điều kiện thứ nhất là chúng ta cần phải biết rõ ràng ranh mạch là người alim về cái giáo luật đó, đó là haram và có bằng chứng rõ ràng. Chứ chúng ta không được phép nhìn vào cái mặt phong tục tập quán hay là cái truyền thống là không được phép làm, mà người làm thì chúng ta cấm cản họ không. Mà chúng ta cần phải biết cái việc làm của người đó nó phải trái ngược đi giáo lý Islam, trái luật đi cái bộ luật Islam, có bằng chứng rõ ràng thì chúng ta mới được phép cấm. Tức người đó phải là người alim đầu tiên, tức hiểu biết rõ ràng về vấn đề chúng ta muốn cấm đó. Thứ hai, chúng ta cần phải biết rõ ràng về hoàn cảnh người đó đã vi phạm cái điều đó. Nếu chúng ta không hiểu rõ gì người đó đã vi phạm thì chúng ta không được phép cấm. Nếu chúng ta nhanh vội vã mà chúng ta chạy lên chúng ta cấm cản khi chúng ta họ làm sai thì chúng ta sẽ xúc phạm đến họ. Thí dụ chúng thấy một người đàn ông Muslim, thí dụ ở Đà Mạc Cát thì chẳng hạn, chúng thấy một người đàn ông Muslim, anh ta ăn uống vào ban ngày Ramadan, thì chúng ta đừng có vội vã mà chạy lên nói tại sao anh dám ăn Ramadan haram. Đó là không gì, chúng ta cần phải xem đã con người đàn ông đó người thế nào, ông ta có phải là người định cư của dân đó hay không, hay là anh ta là người từ phương xa đến. Nếu anh ta là người phương xa đến thì anh ta được phép ăn uống, thấy không? Nếu là người phương xa thì anh ta được phép ăn uống. Giờ thí dụ như trong xóm chúng ta đi, chúng ta gặp một người nào đó ăn uống bình thường, hay người phụ nữ chẳng hạn, thì chúng ta trước khi cấm họ ăn uống, cho rằng chúng ta Ramadan, thì chúng ta phải xem coi người đó có phải là người bệnh hay không. Tại người bệnh được phép ăn uống trong tháng Ramadan, và phụ nữ trong chu kỳ được phép uống trong tháng Ramadan, thì chúng ta cần phải tìm hiểu về cái hoàn cảnh mà cái người chúng ta muốn cấm họ làm điều haram, không cho là không cho cấm họ vi phạm điều haram, thì chúng ta cần phải hiểu họ coi họ thuộc loại người cho phép hay là người bắt buộc. Nếu như họ cho phép thì chúng ta phải yên lặng. Đó là điều kiện thứ hai. Và điều kiện thứ ba là chúng ta không được phép làm cho cái điều haram nó trở nên lộn xộn hơn, làm cho cái điều chúng ta cấm cản trở nên nó rối rung hơn nữa. Thì cái chỗ này đó nó có chia làm bốn loại. Vấn đề mà chúng ta cấm cản điều haram á, nó chia làm bốn loại. Thứ nhất là chúng ta xóa đi được cái điều haram đó, xóa một cách hoàn toàn. Thứ hai là chúng ta làm cho nó giảm trở lại. Và thứ ba, chúng ta cấm nó nhưng nó sẽ xuất hiện đến một cái khác tương tự ngang đồng nhau. Và thứ tư, khi chúng ta cấm nó sẽ trở nên nguy hiểm hơn và trở nên lộn xộn và phức tạp hơn nữa. Thì mỗi một cái nó có một cái giáo luật riêng của nó. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu đi tìm. Nếu như chúng ta có khả năng làm cho cái sự haram đó nó trở nên mất đi, thì đó trở nên là wajib, bắt buộc chúng ta phải làm. Thí dụ như chúng ta ở nhà, nhà chúng ta đó là duy quyền chúng ta làm vị vua trong nhà, chúng ta muốn làm gì để tùy ý chúng ta, thì chúng ta bước vào nhà thấy vợ chúng ta, con chúng ta đang ngồi nghe nhạc hay đang ngồi làm những gì đó mà haram, trái ngược với luật Islam, giống như con trai mình hút thuốc chẳng hạn, thì chúng ta được quyền đến tắt tivi, tắt nhạc, và chúng ta được quyền lấy điếu thuốc nó và trừng trị nó và đánh nó và phạt nó để không cho người phạm haram. Thì đó chúng ta đã xóa sạch, xóa không còn cái dấu vết đó trong ngôi nhà chúng ta nữa. Chúng ta cấm tuyệt đối. Thì đó là wajib mỗi người phải làm đó. Thì Allah Subhanahu wa Ta'ala phán: "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Các ngươi hãy ra lệnh nhau giúp đỡ nhau làm trên mặt tốt đẹp và những mặt kính sợ Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thì những cái gì làm trái ngược thì chúng ta cần phải ra lệnh đó. Thì đó là mặt tốt đẹp của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Và Allah Ta'ala phán ở chương Ali Imran: وَنَتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Và các ngươi hãy thành lập một nhóm người kêu gọi đi đến điều tốt đẹp và cấm cản mọi người làm điều xấu. Thì Allah Ta'ala ra lệnh chúng ta thành lập một nhóm người để mà làm cái nhiệm vụ đó. Và Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói hadith: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ. Thì Nabi Sallam nói: ta xin thề với Allah Subhanahu wa Ta'ala là các ngươi phải ra lệnh làm điều tốt và cấm cản mọi người làm điều xấu và lấy lại công bằng từ những kẻ bất công, và cho dù có phải lấy một cách cực nhọc. Thì đó là cái điều bắt buộc wajib. Những cái điều đó là những cái bằng chứng chứng minh rằng bắt buộc mỗi người khi có khả năng làm xóa đi những cái điều bất công, những điều haram, chúng ta phải làm nó, không được phép lơ là, không được phép dễ nãi. Thứ hai, cái thứ hai là chúng ta làm giảm đi nó. Thì nếu như chúng ta có khả năng, qua cái loại thứ hai đó là chúng ta cấm cản làm cho nó giảm đi, nó không hết hạn mà nó giảm trở lại, thì đó cũng là cái wajib bắt buộc chúng ta phải ra lệnh. Thứ ba là chúng ta khi chúng ta ngăn cản cái điều haram này thì nó sẽ dẫn đến cái điều haram khác tương tự, thì lúc này chúng ta cần phải xem xét kỹ lưỡng nên làm hay không. Tại vì nếu chúng ta cản cái điều này thì nó sẽ xuất hiện một cái điều khác tương tự và ngang nhau. Thì chúng ta hãy nên coi nó có nên làm hay là cần thiết nên làm hay không. Nếu cần thiết thì chúng ta làm, nếu không cần thiết thì chúng ta nên tìm cách khác và từ từ chúng ta cấm cản đó. Và điều thứ tư, nếu như chúng ta cấm cản cái điều haram và nó dẫn đến cái điều haram khác nguy hiểm hơn, dẫn đến cái sự lộn xộn hơn, dẫn đến cái sự phức tạp hơn, thì lúc này chúng ta không được phép cấm cản. Nếu chúng này chúng ta cấm cản đó là haram, cấm không cho chúng ta cấm cản những cái điều đó, mà chúng ta cần phải yên lặng. Tại vì nếu chúng ta mà cấm cản nó thì nó sẽ dẫn đến vấn đề nguy hại hơn, lộn xộn hơn, thì chừng đó nó sẽ càng nguy hiểm hơn nữa nếu chúng ta để nó như vậy. Một cái thí dụ điển hình, giống như Allah Subhanahu wa Ta'ala phán trong Thiên Kinh Quran: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. Trong chương An-am câu 108. Các ngươi đừng có mắng chửi những người nào cầu xin ngoài Allah Subhanahu wa ta'ala. Nếu như các ngươi mắng chửi họ thì họ sẽ mắng chửi lại Allah Subhanahu wa ta'ala trong sự vô kiến thức của họ. Thì khi chúng ta thấy những người nào cầu xin ngoài Allah Subhanahu wa ta'ala làm sai thì chúng ta đừng đến đó mắng chửi họ một cách thẳng thắn. Nếu như thế, nếu chúng ta xúc phạm đến thần linh của họ thì chắc chắn rằng họ sẽ xúc phạm đến thần linh chúng ta, đó chính là Allah Subhanahu wa ta'ala. Và họ mắng chửi là Allah Subhanahu wa ta'ala trong khi họ là người vô kiến thức, trong khi họ là kẻ thù của Allah Subhanahu wa ta'ala, họ còn mắng chửi Allah. Và nguyên nhân đầu tiên đó chúng ta cần phải xem xét. Và cái thí dụ thứ hai nữa là Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, trong một lần ông ta đi cùng với nhóm học trò của mình thì gặp một nhóm người đang ngồi nhậu, thì ông ta bỏ đi luôn. Thì nhóm học trò mới nói: thưa thầy, tại sao thầy không chịu cản họ cho hỗn rồi không cản họ, họ đang trong khi họ đang uống rượu, họ đang là haram. Thì ông thầy mới nói: nếu như bây giờ đến cấm họ không cho họ uống rượu thì họ sẽ trở về nhà, họ sẽ đập phá nhà cửa họ, họ sẽ làm những chuyện còn nguy hại hơn. Nếu bây giờ để cho họ uống rượu, họ sẽ xỉn, sau đó họ ngủ. Thì chúng ta thấy nếu như những người mà họ đang ăn chơi nhậu nhẹt mà chúng ta lại cấm cả một cách thẳng thừng, chúng ta làm mạnh tay họ thì họ không bao giờ yên lặng, tại vì trong người họ đã có rượu rồi, cơn say đã lên họ rồi, thì khi say thì họ làm những gì họ không có thể kiềm chế được. Và thí dụ thứ ba, nếu chúng ta thấy một người trong cái xóm làng chúng ta có một số, đa số mọi người làm bịt á, còn chúng ta là những người ít, chúng ta muốn cấm cả người làm bịt á đó, thì chúng ta cần phải tìm cách khác. Nếu chúng ta thấy họ đang làm bịt á ở tại masjid mà chúng ta đứng gì chúng ta nói đây là bịt á, đây là haram này, thì chắc chắn rằng họ sẽ không nghe chúng ta, mà họ ngược lại hay sao còn gây hại đến chúng ta nữa khác, có thể dẫn đến những điều khác nguy hiểm hơn, nguy hại hơn đến bản thân chúng ta. Thì lúc đó chúng ta yên lặng, lúc này chúng ta yên lặng, chúng ta sẽ tìm cách khác, đi bằng một con đường khác để chúng ta dẹp đi cái bịt á đó. Thì trong Islam, chúng ta là một tôn giáo luôn quan tâm đến cuộc sống của những người, của con người, và luôn khuyến khích họ gần gũi nhau và thương yêu nhau. Thì đó là Nabi nói việc mà giải quyết sinh lý cũng được gọi là sự bố thí. Thì chỗ này nó chia làm hai loại. Cái giải quyết sinh lý chỉ làm hai loại. Thứ nhất là một người họ giải quyết sinh lý vì sợ bản thân mình rơi vào haram. Giống như là họ nếu không giải quyết sinh lý thì họ sẽ rơi vào con đường haram, zina đi chẳng hạn. Thì họ giải quyết ngăn chặn cái sinh lý của mình, họ tìm đến vợ mình giải quyết sinh lý. Thì đó cũng được xem là sự sau đó có đối với bản thân của mình. Thì đó là wajib đối với người ta phải làm. Và cái bằng chứng chứng minh rằng chúng ta giữ sinh lý để bảo vệ bản thân chúng ta, thì Nabi Sallam nói inna li nafsika alayka haqqan, quả thật rằng anh phải có nhiệm vụ đối với bản thân của anh, tức là bản thân mình nó cũng có ham muốn dục vọng thì chúng ta cần phải đáp ứng cho nó, nếu không nó sẽ vi phạm những điều haram. Thì đó là nhiệm vụ bắt buộc chúng ta phải đối xử tốt với bản thân chúng ta. Và thứ hai, cái loại thứ hai là phụ nữ, là phụ nữ họ cũng có ham muốn dục vọng giống như nam giới, họ cũng đòi hỏi sinh lý. Nhưng họ có bản tính họ vốn là e dè và hổ thẹn và rất là mắc cỡ. Thì thường thường là họ ít có chủ động trước. Thì người nam giới cần phải chủ động, người chồng cần phải chủ động để giúp cho người vợ đạt được cái mục đích của mình. Thì cái vấn đề giải quyết sinh lý đó được gọi là sự bố thí sau đó có cho người vợ. Thì Islam khuyến khích chúng ta làm những cái sự bố thí như vậy. Và cái bài học kế tiếp là tất cả Sahaba của Nabi sallallahu alaihi wa sallam, mỗi khi họ có vấn đề gì đó thắc mắc trong tôn giáo thì họ liền đi hỏi Nabi sallallahu alaihi wa sallam để tìm cách giải quyết. Họ không bao giờ yên lặng. Giống như cái điển hình như cái hadith này là họ nói: thưa Nabi, chẳng lẽ giải quyết sinh lý mà cũng được ăn phước ạ? Thì những cái câu hỏi tương tự như vậy liên quan đến tôn giáo, khi thắc mắc là họ hỏi liền, chứ họ không bao giờ hỏi những gì thắc mắc liên quan đến vấn đề trần gian nhiều. Thì qua cái hadith này nó chứng minh một điều: nếu những gì Sahaba của Nabi sallallahu alaihi wasallam không hỏi mà nó liên quan đến tôn giáo thì chúng ta biết rằng nếu chúng ta hỏi đó là bid'ah. Tại vì Sahaba đã không hỏi thì những cái đó nó không liên quan đến tôn giáo. Mà nếu đã liên quan đến tôn giáo thì chắc chắn rằng Sahaba sẽ hỏi. Giống như cái điển hình như cái hadith này. Thì một cái thí dụ khác, giống như khi Nabi sallallahu alaihi wasallam nói sau này khi Dajjal xuất hiện, cái ngày đầu tiên nó xuất hiện nó sẽ dài bằng một năm. Thì Sahaba mới hỏi: thưa Nabi, vậy cái một ngày dài bằng một năm đó, chúng tôi hành lễ Salat như thế nào? Chẳng lẽ hành lễ Salat chỉ 5 lần trong ngày giống như ngày bình thường hay sao? Hay phải hành lễ Salat như thế nào? Thì Nabi sallallahu alaihi wa sallam nói: không, các ngươi hãy định lượng thời gian mà hành lễ Salat cho một năm đó. Thì chúng ta thấy mỗi khi liên quan đến tôn giáo thì tất cả Sahaba liền hỏi liền để mà họ có cách giải quyết nhằm cho tôn giáo của họ toàn diện và toàn mỹ và luôn chu toàn về một cái bổn phận của người Muslim, chứ không phải họ nghe xong họ bỏ một bên, họ lơ là. Thì chứng tỏ rằng nếu như Sa Bạch đã không hỏi những gì mà liên quan đến tôn giáo mà ngày nay chúng ta mới hỏi nó, thì đó được gọi là bid'ah. Và cái bài học kế tiếp là chúng ta muốn nói chuyện hay chúng ta muốn giải thích điều gì đó cho mọi người hiểu rõ sâu hơn và hiểu một cách thấm nhuần hơn, thì chúng ta nên đưa ra một cái hình ảnh thí dụ thì nó sẽ chắc chắn nhất và nó sẽ hiểu rõ nhất. Giống như Nabi sallallahu alaihi wa sallam hỏi là Sa Bạch Nabi, các người nghĩ sao nếu như các người giải quyết con đường xử lý bằng con đường haram thì các người mang tội, thì tương tự thế các người giải quyết con đường xử lý bằng con đường halal thì các người sẽ được phước. Thì hoặc những cái gì tương tự thế, chúng ta những hình ảnh như vậy, chúng ta nên tìm một cách thí dụ hay một cách hình ảnh nào rõ ràng khi chúng ta nói chuyện, làm cho các người nghe nó sẽ hiểu nhuần và hiểu sâu và ghi nhớ rất là dài. Thì đó là những gì chúng ta đã học xong về cái hadith số 25 của 40 hadith An-Nawawi. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد